tu hành môn. 10. Không nên giết hại. Tướng Quốc Bùi Hưu viết trong lời tựa Kinh Viên Giác có nói: phàm loài có máu huyết đều thuộc hữu tình, phàm loài có tình thức đều đồng thể với nhau, cùng có tánh chân tịnh diệu minh, hư triệt linh thông rõ ràng, ai cũng có. Quán sát như thế thì loài bò bay, máy cựa, côn trùng vi tế cùng những thân to lớn như voi, sư tử, rắn, rùa cùng với tâm viên giác diệu minh, hư triệt linh thông cùng 10 phương chư Phật đồng một chân tịnh, đâu có phân hơn kém. Chúng sanh và Phật đã đồng, người tuy chí linh đâu chẳng cùng đồng một thể tánh với các loại chúng sanh kia, cùng nhận chất bốn đại và ngũ hành, đồng ở trong trời đất, cùng hưởng mưa nắng trăng sao, cùng chịu họa phước của thiên nhiên. Từ đó cho biết người và muôn vật tánh đồng thiên luân. Lại nữa, vật loại cũng có đủ thất tình lục dục như người. Biết khổ đau, đều đứt ruột khi mẹ không cứu được con. Biết thương loài khác không cùng môi trường sinh hoạt, như con thỏ chết chôn con buồn. Vì thế, chúng ta con người đâu thể vì thỏa mãn miệng bụng, ý mạnh bắt những con vật yếu hơn giết để ăn thịt. Lại nữa, sở dĩ vật loại khác với con người chỉ vì vọng tưởng từ vô thủy rất nặng, do ác nghiệp dẫn dắt nên không hiểu biết, sửa đầu đổi mắt khác loại, nhận lấy hình hài mà tâm thể vẫn không khác. Thể tánh của chúng đã không khác, lại còn cùng chúng ta ở trong vòng sanh tử. Vì sao chúng ta nỡ lòng cắt xương da chúng, mổ lấy máu thịt ruột gan chúng đem ra mua bán, lấy thân thể chúng xào nấu làm trăm thứ, nhai nát thân thể chúng cốt để tìm ngon miệng, no lòng, chưa từng nghĩ tới đời sau chịu đau khổ nhiều kiếp để trả quả báo, thật đáng để tâm. Con người tự xưng mình trí tuệ cao hơn muôn vật là do nghiệp lực trả vai chưa đến. Thật ra đâu phải thật lúc nào cũng cao hơn các loài. Huống nữa, những loài kia sau khi báo tận sẽ sanh làm người, làm trời, có khi làm các bậc thánh nhân, chư Phật Bồ Tát. Con người do ngũ chướng nên không biết cố tình giết hại các loài vì muốn béo thân quý mạng, muốn ngon miệng trong giây lát, vội nói rằng vật dưỡng nhân, rồi cứ thẳng tay giết hại, an lòng, ăn thịt. Họ đâu biết rằng thân ta xưa cùng với chúng đồng loại và chúng cũng đồng thân với ta. Trong kiếp luân chuyển đầu thai xuống lên, biết đâu họ là cha mẹ, anh em, vợ con và các thân bằng quyến thuộc do nghiệp lực mà thay hình đổi dạng. Vì tâm họ mê đắm nên không biết, vọng nói các loài kia là loại thấp hèn, phải cung cấp thịt cho ta. Này chúng ta giết chúng để ăn thịt, tức là giết cha mẹ thân thuộc đời trước. Lại nữa, thân chúng ta không lìa tứ đại, muốn giết thân tứ đại cũ của mình thật là phi lý. Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì trong tương lai chắc thành Phật, nên cần phải cúng dường cung cấp tưởng như cha mẹ, đâu dám giết hại. Nếu có giết, cũng là giết hại Phật ở tương lai, đâu chẳng đáng lo sợ ư. Này ta cố tâm giết hại, không biết nhân trước, có khi là những người thân ở trong nghịch cảnh, nhiều đời làm việc trái ngược, từ thân khởi oán, từ oán kết thêm hận, oán hận tiếp nối, đời đời trả vay không mất, cứ như thế mà cùng sanh cùng giết, luân chuyển không thôi. Như làn sóng ở bể trên cao xuống thấp, tiếp nối không thể dừng nghỉ. Xét kiểu điều này thật rất thương tâm. Kinh Phạm Vọng nói, cấm tự mình giết cho đến bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, trù ếm giết và các cách nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết đều cần cấm ngặt. Đây là lời dạy chân thành của 10 phương chư Phật. Nếu ta không ngưng việc ăn thịt, thì làm cho các thợ lưới, thợ săn nuôi dưỡng gia súc mỗi lúc một nhiều, làm cho tất cả chúng sanh ở dưới nước trên bờ, trong hư không không còn chỗ thoát. Các con vật vừa vào tay người thì đầu chân sừng móng đồng thời bị hủy hoại. Tiếng kêu than chưa dứt liền bị ăn thịt. Lại nói trời sanh vật để nuôi người. Họ đâu biết rằng tất cả các loài vật đều có lòng ham sống, sợ chết cũng đồng như chúng ta. Nếu biết trong các loài vật mà ta cố giết nó có thể là thân nhân của ta đời trước cùng dứt nghiệp giết, cũng được gọi là người tròn hiếu đạo. Kinh dạy, hiếu gọi là giới, chính là chỉ giới sắc là hiếu. Ở trước chúng ta biết vật loại có đủ Phật tánh, nhưng chạy không nhầm thời, tránh không nhầm chỗ. Huống nữa đất trời rộng rãi, ai cũng tìm cách nuôi sống tự thân. Vì nghiệp báo rất nặng, nên phải sanh vào vật loại, nên không làm chủ sự sống của mình, rơi vào tay người, vì nhân đời trước tạo ra nên khó tránh được. Nếu nhân đời trước khó thể trốn, thì nhân ngày nay chúng ta phải suy nghĩ kỹ tự răng lấy mình. Nếu ta không tự răng tạo nghiệp, thì trước sau sát hại lẫn nhau, cũng trở lại vết xe cũ. Ta giết hại vật, đời sau ta làm vật để chúng giết hại lại, làm sao tránh khỏi. Kinh dạy, giả sử trong ngàn kiếp, chỗ làm nghiệp không mất, khi nhân duyên gặp nhau, quả báo lại tự nhận chịu. Đâu chẳng phải vì lời dối trá sao? Đức Thế Tôn của chúng ta giác hạnh đã viên mãn, giáng sanh trong cõi người. Trong các pháp hội, dạy bảo giới sắc này, đinh ninh dặn dò, đừng có tái phạm. Vì giới này là giới đầu trong các giới người tu phạm hạnh phải nghiêm trì. Ngày xưa, vua Lưu Ly giết hết dòng họ Thích. Phật cũng bị quả báo đau đầu là chỉ dạy cho đời. Muốn mọi người đều biết nhân quả khó trốn tránh mà ngưng những việc sát hại. Hoặc có người nói Phật không bị quả báo mà vì vật loại thị hiện đó thôi. Điều đó sai lầm. Vì Phật không bao giờ dối người, tất cả lời nói của Ngài đều là sự thật. Đức Phật còn như thế, huống chi con người. Nên biết lý nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Lại nữa, người đời có người bạn tốt nối khố, hoặc chỉ một lời xúc phạm, một hành động chống trái còn kết oán hận đến chết, huống chi chúng ta dùng dao bén cắt cổ chúng, lấy thịt chè chén vui sai, thì oán hận sâu xa, đâu có thể quên được. Sách ở thế gian nói về lòng nhân giết loài vật không được phá ổ, không giết cả bầy, có thể câu mà không nên lưới vì tiếc nhiều mạng. Đồng thời cũng khuyên, thấy nó sống không đành thấy chết, nghe tiếng kêu không nỡ ăn thịt, cùng với tiệm giáo trong đạo Phật cho ăn ba thứ tịnh nhục có chỗ giống nhau. Tuy không bằng ở đại thừa phương đẳng dứt hẳn sát nghiệp, còn cấm cả giết vật để tế lễ thánh thần. Huống chi, người tu hành miệng đều phải ăn chay, thân không mặc lông da cầm thú, ý chuyên từ nhẫn, không làm đau một con vật, dù nhỏ cũng tiếc mạng sống của nó. Dùng đức cảm hóa vô biên, thương cả muôn loại. Ngày xưa, Đức Phật đi giữa đường gặp đống sọ khô vô tri, không cho giẫm đạp, phải đem chôn cất, hà huống những mạng sống còn máu thịt, đồng một tánh linh, đâu thể giết để ăn được. Lão Tử nói, người rượt đuổi săn thú làm chúng phát cuồng, bắn chim bay thú chạy, rung cây đào đất làm chết nhiều mạng, đốt rừng phá ổ, cho đến đi đứng nằm ngồi, cử động làm hại vật đều phải kiên cử. Ở trong trời đất, ai cũng có cuộc sống riêng, phải theo đức ưa sống của Thượng Đế. Người sát sanh tùy theo nặng nhẹ đều được thần quan ghi lại, không sót một vật nhỏ nào. Làm cho người sát sanh lúc còn sống sẽ bị giảm tuổi thọ, gặp nhiều việc không vừa ý, chết bị nhốt vào ngục, chịu các việc khổ. Bị các việc hành hình như núi đao, cây kiếm, cắt xay chân nấu, mổ ruột, cắt phổi, lột da, xẻ thịt, xay xương, vắt tủy, móc mắt, cắt lưỡi, đốt tay nướng chân. Hành hình qua hết các đại địa ngục, trải qua vô số kiếp, kiếp địa ngục đã hết lại đọa vào ngạ quỷ trăm nghìn kiếp, mãn kiếp ngạ quỷ đọa vào kiếp súc sanh để trả báo. Hễ ngày xưa giết một mạng thì bị trả một mạng. Nếu tâm sát nặng, có thể giết một mà phải trả báo đến trăm ngàn. Vay trả trả vay, oan trái theo đòi không sai một mảy. Dù may có chút thiện, được làm người thì đời đời chịu nghèo hèn cơ khổ. Nhiều bệnh chết yểu, đuôi mù, ngọng điếc, bệnh tật bất tri, chịu trăm nghìn việc khổ. Mình làm mình chịu, các cảnh giới oan gia đều theo đòi mạng, quyến thuộc xa lìa, thân nhân sát hại đều do sát nghiệp sâu dày nên chịu các khổ như thế. Sách Đế Quân nói, người làm ác giết hại sẽ bị giáng trăm thứ tai ương, vì dị loại cũng có tình cảm như người, ai có lòng nhân đều không nên giết. Như con dê con thấy mẹ đã già không còn ăn cây lá được, dê con quỳ xuống cho mẹ bú để duy trì mạng sống cho mẹ. Con quả con khi mẹ già, nó còn tha mồi về đút cho mẹ nó ăn. Loài vật cũng có hiếu. Chó nước hồ liều mình cứu chủ. Con giải trại không phục kẻ gian tà, chỉ cho lòng trung trực đâu khác con người. Con kiến xã hội đều phân biệt nghĩa chúa tôi. Con uyên ương vẹn tình chồng vợ. Con hạt trọn tình anh em. Con ánh minh chí tình bằng hữu. Xem các loài tình cảm đối với con người nào có khác gì? Con người tự xưng mình là khôn hơn muôn vật, sao lại có thể giết các mạng loài vật để nuôi riêng mình mà gọi là con người nhân nghĩa linh thiêng hay sao? Đại phu Lục Hổ hỏi Nam Tuyền Thiền Sư, đệ tử ăn thịt là phải hay không ăn thịt là phải? Nam Tuyền đáp, ăn là cái lộc của đại phu, không ăn là cái phước của đại phu. Nghĩa ấy cũng khá rõ. Dù là người thế tục hội họp, khách sạn hoặc làm việc tế lễ cũng có thể dùng rau trái cúng tiến. Vừa làm người dùng khỏe mạnh, vừa được vẹn toàn trai giới. Kinh dạy, ngày xưa có một gia đình làm nghề đồ tể. Có người con trai duy nhất, xin cha mẹ xuất gia, không chịu theo nghề sát sanh của cha. Người cha đem đứa con với con dao và một con dê nhốt vào mật thất dạy, nếu không giết con dê, tao sẽ giết mi. Đứa con muốn cảnh giác cha, liền dùng dao tự sát. Nhờ công đức ấy được sanh về cõi trời, sống nhiều kiếp ở trên cõi trời, được nhiều vui vẻ. Nên biết, người không sát sanh được sanh về cõi lành, có đời sống tốt đẹp, đời đời được phước báo trường thọ, và cũng có thể để đức lại cho con cháu nhiều đời. Thời nay, Phật Pháp sắp diệt, như ngàn cân treo sợi tóc. Có nhiều người là đệ tử Phật, lại không theo lòng từ bi của Phật, ăn thịt, giết hại loài vật, làm vui. Thấy người ăn chay chê là chấp tướng tiểu thừa. Nói ăn chay thành Phật, thì con bò con trâu ăn chay cũng thành Phật hết sao? Dùng trăm thứ lời nói thiêu dệt để bào chữa, tự cho ăn thịt chẳng có hại gì việc tu hành. Những người này chính là người ác, dù thiên thần gặp cũng giận dữ, gọi là người la sát. Thế mà cũng có người nghe theo, thật đáng buồn. Ngày xưa Tử Sản thả cá còn cho là đắc ý, Tề Vương thấy giết trâu tế lễ còn xin tha, vì chẳng đành lòng để hại đến lòng nhân. Người tái ký giết thú bị đời cho là bất hiếu, học trò đi thi vì cứu kiến mà trúng tên bản hổ. Nên biết, giết cùng không giết hại, và lợi rõ ràng. Huống ta là thuộc bốn chúng, con họ Thích lại có thể làm việc sát sanh ư? Kinh Lăng Nghiêm nói, có người giết dê, dê chết làm người, người chết làm dê, mày trả mạng tao, tao trả mạng mày, oan trái do nhân duyên đó. Trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong sanh tử, sanh sanh tử tử cùng nhau ăn nuốt, ác nghiệp cùng sanh, mãn đời vị lai, trả vai không dứt. Kinh Pháp Hoa nói, lưới thú, chài cá, vì lợi sát hại, người bán thịt nuôi sống, đừng có gần gũi, lại có bài kệ: nếu muốn giết sanh mạng, nên quán tự thân mình không thể giết, mạng vật cũng vậy thôi. Đây là những lời dạy rất chân thành, đâu chẳng rõ ràng. Hoặc có những kẻ tà kiến, nói chúng sanh kia chỉ vọng sanh rồi vọng chết, tội phước vốn không, giết đó không có quả báo gì. Như thế, sao không nói rằng chúng ta cũng vọng cầu, vọng ăn, vị lưỡi vốn không, ăn thật vô ích, vì đã có lòng tham đâu không bị cảnh quả báo. Nếu nói các loại gia súc không ăn thịt để dùng làm gì, thì rắn rết, bò hung, trùng dế đều vô dụng, sao không ăn thịt chúng? Chỉ vì tìm con vật ngon thịt để giết hại, ăn thịt do lòng ích kỷ mà ra. Cái điều thuật ở trên là muốn xét lại mình, kể loài vật để bình đẳng không được giết hại, đó là đạo nhân nghĩa của con người. Chúng ta là người xuất gia, muốn tu niệm Phật Tam Muội, muốn thanh tịnh ba nghiệp, giải oan gia, mở kiết nghiệp, để sanh về tịnh độ, đâu có thể giết sanh mạng kẻ khác để ăn, làm cho khi lâm chung bị chướng ngại không sanh về tịnh độ được. Trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều giáo chỉ, chư Phật một lời trước sau chẳng đổi. Lời dạy của Tam giáo cũng đều như thế, chỉ muốn chúng sanh trong pháp giới nghe theo nghĩa này, thể theo đạo mà ưa sống, ghét giết hại, đồng hưởng nhiều tuổi thọ, cùng hết tuổi trời, khỏi các oan trái, đem pháp chẳng sát dạy người, đều phát khởi lòng lành, đều được về cõi lạc bang, đồng thành đạo Phật.